Hoàng tộc Đại Chu, chương 1023. Hổ đùa với hổ, góc truyện audio.com. Hai cường giả thượng cổ cận cổ, một khi động thủ toàn bộ Minh Hải đều hóa thành hư vô. Nhưng, loại tình huống này cũng không phát sinh. Người tới là khách, bổn tọa có sẵn một ly nước trà. Lão tổ, mời ngồi. Hắc ám đế quân thần sắc thản nhiên, không chút ảnh hưởng từ khí tức của hỗn độn lão tổ. Hắn vung tay áo lên, trước người lập tức hiện ra một khay trà thơm cổ xưa. Khay trà có hai chén cổ tinh xảo bốc khói nghi ngút, trên mặt nước trà có vài lá trà non nổi lên. Hỗn độn lão tổ mí mắt chớp chớp, cổ khí tức kinh khủng kia co rút lại như thủy triều bàn, biến mất vô tung. Chỉ thấy hắn phất y bào, liền ngồi xuống ở trước mặt Hắc Ám đế quân. Hai người khoanh chân mà ngồi, thắt lưng thẳng đứng, có hương vị luận đạo. Nhưng, nội dung đàm luận lại không có quan hệ gì tới đạo. Lão phu nghe nói, thời đại Trung Cổ sau Thượng Cổ có vị Hắc Ám đế quân tu vi kinh thiên, khống chế vạn tà, được xưng đệ nhất cường giả Trung Cổ, hắn cơ hồ thống trị toàn bộ thời đại Trung Cổ. Sau đó người này hành tung trở thành câu đố, người kia hẳn là ngươi. Hỗn đào lão tổ nheo mắt từ từ nói. Hắn có một đoạn nói mơ hồ, Hắc Ám đế quân đương nhiên không phải hành tung trở thành câu đố, mà là bị vài vị đại đế các hoang tiêu diệt. Tin đồn này, hắn đương nhiên không thể không biết. Chỉ là vị đệ nhất Trung Cổ trước mặt lúc này, những lời này lại không tiện xuất khẩu. Đệ nhất Trung Cổ, à, đó chỉ là chư vị đồng đạo cất nhắc mà thôi. Hắc ám đế quân giơ chén trà lên tinh tế nhấp một ngụm, cử chỉ thong dong toát lên một sự thanh thoát tao nhã. Hoàn toàn không hợp với thân phận đế vương tà đạo tàn nhẫn khát máu và thời đại Trung Cổ, làm người ta đàm hồ sắc biến. Ta cũng nghe nói trong ma đạo có hồng hoang ma chung có thể triệu hồi vạn ma chư tà có được đủ loại thần thông không thể cân nhắc. Chính là thời đại viễn cổ chư vị đại ma thần vì đối kháng tam hoàng, liên thủ rèn thành. Ta vốn cho rằng đây cũng chỉ là truyền thuyết, nay xem ra, hồng hoang ma chung này lại là đang ở trong tay lão tổ. Hồng hoang ma chung, Trần Bá Tiên trong lòng giật thót, hai cường giả thời đại thượng cổ cùng Trung Cổ, ngồi lại cùng nhau. Trước mặt nhân vật lớn thế nào, ngay cả hắn đều không có tư cách ngồi. Hắc ám đế quân ngoan ngoãn thúc thủ đứng thẳng phía sau, vẫn không nhúc nhích. Tựa như một tiểu hài tử trung thực. Sư phụ sao đột nhiên nhắc tới chuyện này, cái tên hồng hoang ma chung, hắn cũng nghe nói qua. Nhưng, hắn cũng không hiểu sư phụ sao sẽ đột nhiên nhắc tới cái này. Thượng cổ thời đại, ngẫu nhiên đoạt được, để đạo huynh chê cười rồi. Hỗn độn lão tổ dừng lại, ánh mắt nhất ngưng, sắc bén như đao, đột nhiên đi thẳng vào chủ đề. Đại Chu vận số tan hết nhưng thực lực nhân hoàng vẫn còn. Dựa vào một mình ta, vẫn chưa thể uy hiếp đến hắn. Nếu như người ta hai người liên thủ thì phần thắng tăng nhiều. Đạo huynh thấy thế nào? Tại hạ sống một mình sớm nhìn thấu tình đời. Tích phủ Bắc Minh chính là ý này. Lão tổ dùng cái gì xác định ta nhất định sẽ giúp ngươi? Hắc ám đế quân khẽ cười nói. Hỗn độn lão tổ nghe vậy lại lắc đầu cười khẽ, không cho rằng vậy nói với Hắc ám đế quân. Thiên tượng đại biến, quần hổ phệ long, lang lang càn khôn này, đại hảo sơn hà. Đạo huynh dám nói không có ý nhúng chàm. Tam hoàng đạo thống năm đạo thánh khí, đạo huynh thiệt tình tĩnh như nước hồ thu. Nếu thật sự là như thế cái kia là vì sao? Hỗn độn lão tổ, góc truyện audio.com, nói xong, vươn một ngón tay, chỉ thiên không. Ở chỗ sâu nhất của thương khung, ba viên tinh thần cực đại, lấp lóe bất định. Ha ha ha, Hắc ám đế quân nghe vậy, tay áo vung lên, đột nhiên ném khay trà đi cười ha hả. Được, lão tổ nhanh mồm nhanh miệng, một tháng sau ta cùng lão tổ liên thủ nhập kinh. Nhưng ích lợi, ta cần cũng đủ ích lợi. Hắc ám đế quân đứng dậy, đột nhiên nghiêng về phía trước, bên trong hai mắt bộc phát ra một cỗ quang mang âm tà thâm trầm chi cực. Cái loại hào quang này, thấu nhập sâu trong nhân tính, giống như vạn ma thú dữ tợn, giống giận, tê hào ở trong vực sâu. Toàn bộ bên trong động huyệt ám ảnh di động, hư không mơ hồ truyền ra tiếng kêu rên của vô số sinh linh. Giờ khắc này, Hắc ám đế quân mới thể hiện ra bản sắc đệ nhất Trung Cổ thống ngự thương sinh, tàn sát vạn dân. Trong thời đại đã qua cái tên Hắc ám đế quân, là hắc ám sâu nhất và tuyệt vọng hoàn toàn. Giờ khắc này, ngay cả Trần Bá Tiên đều run rẩy cả người, trong mắt lộ ra sự sợ hãi kinh ngạc. Hắn tuy rằng thành lập một liên minh Trung Cổ tự xưng là minh chủ. Nhưng nguồn gốc của tất cả sự tự tin này, lại đến từ vị sư phụ này. Cái gọi là liên minh Trung Cổ chẳng qua là một đồ chơi ngây thơ noi theo quốc gia Hắc ám đế quân thống trị ở Trung Cổ. Là một bắt chước của tiểu hài tử, đối với sư phụ bản thân sùng bái. Chân chính Trung Cổ thời đại, khi Hắc ám đế quân thành lập thống trị quốc gia tà ác, ngay cả tối tà ác nhân, đều đã chiến đấu và sợ hãi vì nó. Hỗn độn lão tổ thần sắc cũng trầm xuống. Đây là đề cập đến vấn đề chia cắt ích lợi tối trung tâm. Bất luận kẻ nào trên phương diện này cũng sẽ không dễ dàng thoái nhượng. Đại Chu Đô Thành sau bị hủy diệt, Trung Thổ Thần Châu ngươi ta cùng thống trị. Hoặc là ta Bắc ngươi Nam, chúng ta cắt đất mà chỉ. Về phần Ngũ Đế Đạo Thống, ta có thể cho ngươi hai nhưng Tam Hoàng Thánh Khí thì tuyệt không được. Ngươi ta giành lấy những gì mình cần bằng bản lĩnh. Trong con ngươi của Hỗn Độn Lão Tổ, sáng rọi huyền biến, Trần Bá Tiên tựa như nhìn phiến mây đen lớn, bắt đầu tràn lên. Bên trong mây đen, vô số thần lôi sinh sôi diệt diệt. Tại đây Hỗn Độn Lão Tổ khí tức cùng uy áp phát ra, không chút thua kém Hắc Ám Đế Quân. Hai người đều là hạng người thân phận hiển hách, lời nói ra nhất ngôn cửu đỉnh, quyền uy hơn cả đế vương thế tục. Hai người thương định, một khi quyết định, sẽ phải nghiêm khắc chấp hành, không có đường lui. Đại Chu sau khi bị hủy diệt, thế lực vận mệnh Trung Thổ Thần Châu quyết định bằng một lời của hai người trong lúc đó. Cho nên hai người nói, đều rất cẩn thận, so với hoàng đế lựa chọn hoàng tử còn thận trọng hơn. Đặc biệt thứ đề cập đến còn là Tam Hoàng Thánh Khí có liên quan đến Tam Hồn Viên Mãn võ đạo cảnh giới cao nhất. Được, Hắc Ám Đế Quân mắt chợt lóe sáng, trả lời chắc nịch. Tam Hoàng Thánh Khí tuy rằng sức hấp dẫn lớn thật nhưng là hai vị cường giả võ đạo đều hiểu trong thế giới võ giả cá lớn nuốt cá bé. Vĩnh viễn là đạo lý lớn nhất, so với Ngũ Đế Đạo Thống, cùng chia cắt Trung Thổ Cửu Châu phân chia Tam Hoàng Thánh Khí, ngược lại có vẻ không dễ tranh luận. Đổi quá là trả lời cuối cùng của Hắc Ám Đế Quân, cũng nhất định là như vậy. Tốt lắm, một tháng sau, lão đại sẽ chờ thế lực Trung Cổ Đế Quân thống hợp cùng ta chiếm đóng Đại Chu Hoàng Đô. So sánh với Tam Hoàng Thánh Khí, Ngũ Đế Đạo Thống có thể đặt sang một bên. 2. Góc truyện audio.com, người đều là võ giả tiếp cận huyền minh cảnh giới. Ngũ Đế Đạo Thống đối với bọn họ chỉ là một cái tham khảo, không quan trọng như đối với những người khác. Còn sau khi Đại Chu bị hủy diệt, phân chia Cửu Châu, càng có vẻ không liên quan. Hai người đều hiểu, có thể hấp dẫn đối phương, tất nhiên là Tam Hoàng Thánh Khí trên người Nhân Hoàng Liêu Chiết. Đó mới là này thế tục Hoàng Triều, là thứ hấp dẫn lớn nhất đối bọn họ. Kho báu Tam Hoàng Viễn Cổ, con đường đi thông thẳng vào võ đạo Trung Đồ, đó là sức hấp dẫn không võ giả có thể ngăn cản. Hỗn Độn Lão Tổ quả quyết nhận được hứa hẹn từ miệng Hắc Ám Đế Quân, lập tức thuẫn hình rời đi, biến mất vô tung. Hù, Hỗn Độn Lão Tổ vừa đi, Trần Bá Tiên tâm phong thật dài thở hắt ra, cảm giác như mũi nhọn ở cổ, rốt cuộc hoàn toàn biến mất. Cái danh thượng của Hỗn Độn Lão Tổ hắn sớm đã nghe qua, hơn nữa từng hợp tác. Nhưng đối với loại cường giả thời đại quá mức xa xôi này, trong lòng hắn luôn có chút bất an. Cho rằng cường thịnh trở lại cũng sẽ không mạnh hơn sư phụ sấp xỉ như thần trong lòng hắn. Nhưng là, hôm nay vừa gặp Trần Bá Tiên mới biết được bản thân đã quá sai lầm. Cũng biết, và rốt cuộc cũng biết, hành động bao nguy hiểm cùng ngu xuẩn của bản thân ngày đó chủ trương liên lạc ma đạo liên minh quả thực là đùa với hổ. Sư tôn, người quyết nhất định phải cùng hắn liên thủ cùng nhau đối phó Đại Chu Nhân Hoàng sao? Hỗn Độn Lão Tổ tâm cơ khó lường, chỉ sợ chúng ta đang đùa với hổ rồi. Yên lặng lâu quá rồi, nay công lực tẫn phục nên ra ngoài đi dạo, gặp gỡ được xưng là vạn thế bất đồng thiên túng chi tài này. Huống chi Tam Hoàng Thánh Khí, cơ duyên như vậy, rất khó gặp được. Về phần đùa với hổ, hổ vờn hổ ắt phải vờn đến cùng, cực kỳ cốt. Nhưng hổ giữ hổ mưu thì lấy đâu ra da và xương. Cái bóng cao to của Hắc Ám Đế Quân đổ dài trên mặt đất, tràn ngập dã tâm cùng tham vọng. Chim diều hâu dù sao cũng là chim diều hâu, yên lặng lâu nữa, cũng phải về với trường không tung hoành tứ hải. Trần Bá Tiên nhìn sư phụ một bên, trầm mặc không nói. Hắn biết sư phụ tâm ý đã quyết. Mà sư phụ giờ khắc này, mới là sư phụ chân chính trong ấn tượng bản thân. Sư tôn, chúng ta tiềm tàng ở sâu trong Bắc Minh, đã cực kỳ cẩn thận. Hỗn Độn Lão Tổ phát hiện chúng ta, hắn đến thẳng nơi này, tựa hồ sớm đã biết vị trí chúng ta. Đã không có áp lực đến từ Hỗn Độn Lão Tổ, Trần Bá Tiên đầu óc lại linh hoạt, khôi phục bản sắc bản thân. Hắn lập tức phát hiện rất nhiều nghi vấn, Hỗn Độn Lão Tổ đến quá đột nhiên. Chúng ta có lẽ có thể giấu được các vị đại đế các hoang ngoại tộc nhưng cũng rất khó giấu giếm được hắn. Hắc Ám Đế Quân thong dong nói, đối với đệ tử này, hắn vẫn có vẻ vừa lòng. Nên rất cực có kiên nhẫn trả lời. Trần Bá Tiên chớp chớp mắt, vẻ mặt mờ mịt, hắn tuy rằng là cường giả địa hồn cấp nhưng câu trả lời này cũng không nghe hiểu. Nhưng cũng may hắn không có ngạo khí gì, ở trước mặt sư phụ bản thân, thái độ hắn vĩnh viễn khiêm tốn, không hiểu liền hỏi, giống như vĩnh viễn là vị đệ tử thành kính thời đại Trung Cổ. Thứ đệ tử ngu dốt không rõ ý sư tôn, Hắc Ám Đế Quân lắc đầu, xem ra, lời ta vừa nói, ngươi hoàn toàn không nghe vào. Trong tay Hỗn Độn Lão Tổ có một hồng hoang ma chung. Đây chính là thánh khí ma đạo viễn cổ, có thể triệu tập quần ma thiên hạ. Cái hồng hoang ma chung này tuy rằng đa số năng lực đã bị phế. Góc truyện audio.com, không được cường đại như lúc ban đầu, nhưng vẫn là một thánh khí tối cao. Ngày trước đó không lâu, hỗn độn lão tổ lay động ma chung kia. Người công lực không đủ, không cảm ứng được nhưng ta lập tức có cảm ứng. Cho nên ta biết hắn nhất định sẽ đến. Trần Bá Tiên bừng tỉnh, rốt cuộc đã hiểu vì sao mở đầu sư phụ đột nhiên hỏi chuyện hồng hoang ma chung. Nhưng, hắn trong lòng vẫn có nghi vấn, nhưng, miệng há ra, rồi lại thôi. Hắn dù sao không phải quá ngu dốt vốn muốn hỏi, vì sao hắn cùng ở trong động nhưng không có cảm ứng gì. Nhưng, rất nhanh liền hiểu ra, hỗn độn lão tổ chỉ sợ đã dùng thủ pháp đặc thù nào đó, chỉ có cường giả hắn cùng cấp số Hắc Ám Đế Quân, mới có thể bị hồng hoang ma chung cảm ứng. Hắc Ám Đế Quân nói, đại đế các hoang khả năng không cảm thấy nhưng hỗn độn lão tổ nhất định cảm ứng được, nguyên nhân tự nhiên cũng chính là cái này. Cho dù đại đế huyền kình liệt hải, hoang kích toái không đại đế đằng đằng, những cường giả ngoại tộc này, tu vi còn vượt qua hỗn độn lão tổ. Nhưng Trần Bá Tiên lại biết nếu luận khởi tuổi đời, các vị đại đế ngoại tộc chỉ sợ vẫn là hậu bối của hỗn độn lão tổ. Cách chương.